A Di Đà Phật. Bây giờ cái bên này là cái tọa đàm, tức là nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng có liên quan chút ít gì tới Phật pháp, cho nên giờ mình cũng xin mời chư vị mình thành tâm mình cầu niệm Phật ha, niệm Phật cầu gia vị ha. Tại vì chúng ta là Phật tử thì cái gì chúng ta phải cầu, còn ngài gia vị chứ ngài không gia vị thì cũng khó, cho nên thôi xin chư vị mình chắp tay mình niệm Phật ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chị Lương, phó chủ tịch cộng đồng ha. Và cũng xin kính chào tất cả các anh chị em ở đây, thì có nhiều vị dám biết tên qua và có nhiều vị thì dám cũng chưa biết tên, nhưng mà chúng ta có cái duyên gặp nhau trên cuộc đời này. Và xin thưa rằng là cái đề tài mà hôm nay mà nêu ra thì nó giống 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 ở trên Liên Trì ha, tức là nói là về cái tại sao chúng ta niệm Phật phải không, và nó tác dụng hàng ngày như thế nào, thì nó cũng giống giống như trên đó. Và xin thưa đầu tiên là cũng đến chính chỗ này, cái bộ sách này là không phải là do cố tình viết ra cuốn sách, mà là cố tình cố tình khuyên cha mình, mẹ mình, tức là cha của Duy Âm ở Mỹ Khang cổ ha, niệm Phật. Là sau khi mà biết được cái pháp niệm Phật nó đưa đến cái chỗ mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là sau khi mà Duy Âm phát hiện ra trong đời là thấy có người vãng sanh trước mình, cho nên giật mình tỉnh ngộ và sợ rằng là cha mình, mẹ mình, tức là cha của Duy Âm á, sẽ mất cái phước phần này đi, cho nên mới cố gắng là khuyên cha niệm Phật. Đầu là khuyên cha mẹ niệm Phật chứ không phải là khuyên người niệm Phật, bằng những cái lá thư hết sức là đơn giản, là viết bằng giấy. Nhưng mà sau cùng rồi thì nó ông già ông mới nói là con có biết là cha mắt là mờ rồi không, coi chữ không được mà con viết thấu mà làm sao cha coi được. Thì ông vừa chối mà ông vừa trách, cho nên khi mà gặp được cái thư mà ông ta la tại sao lại cứ nói chuyện tu hành làm chi, chuyện đó là cha đã thực hiện trong khi con chưa sinh ra cơ, thì mắc mới gì rồi để nói chuyện này với cha làm chi. Thì đứng trước cái computer như vậy mới trực nhớ, ủa tại sao lại có cái computer này, mình không viết, mình bấm vào trong computer rồi mình nên mình xây vào trong đó, thí dụ mình viết được mình xây vào trong đó, mà cái chữ computer thì làm sao mà có thể thấu được. Chính vì vậy như vậy mà nó sau này nó mới vô tình nó lưu lại những cái lá thư này. Rồi không phải là chị ông đứng ra mà ấn tống những cái cuốn sách này đâu, mà từ những lá thư đó nó mới kết ra là nó cứ nó loan rộng ra bên ngoài. Rồi có những người lại nghe được những, đọc được những cái lá thư mà riêng lẻ như vậy, họ áp dụng. Thì bắt đầu từ từ, lần đầu tiên nó không có ồ ạt đâu à. Từ cái năm 2002 thì có người lại áp dụng, nó thì sinh ra cái hiện tượng hết sức là lạ lùng, là họ ra đi với thân tướng mềm mại, rồi cứ thoăn thoắt làm trong cái những lá thư đó, chưa phải là vững đâu à. Rồi cái năm 2003 nó cũng có những trường hợp mà có những người mà họ nghe cái chuyện mà hộ niệm họ áp dụng, áp dụng cái tự nhiên cái họ ra đi, mà lại ra đi giống như cái trò giỡn, trò đùa như vậy, làm cho nhiều người ta giật mình, rồi cứ nó loang loang ra. Rồi cái người này cái photo copy rồi truyền ra, cái nó thành ra sau cùng rồi thì những cái người, chính những gia đình của những cái người mà vãng sanh như vậy, họ mới gợi ý đi tại sao những cái lá thư này hay quá mà sao không ấn tống. Cho nên khi mà bắt đầu ấn tống rồi, quý vị thấy rõ rệt là nếu mà theo cái đúng mà cái quyển sách mà xuất bản mà nguyên gốc á, là cái quyển 1 hình thức nó khác, quyển 2 hình thức nó khác, rồi cái chữ nó khác, cái phôn chữ nó cũng khác luôn. Tức là coi như viết tới đâu người ta ấn tống tới đó mà. Và đưa tới hôm nay thì chị Lương chị nên nói là đây là tác giả của cái khuyên người niệm Phật, chứ thực ra là những lá thư khuyên cha mẹ bạn bè, và rồi tự động người ta ấn tống ra, nó thành ra như vậy. Và chính cái cuốn sách này xin thưa quý vị cũng không phải là Diệu Âm ấn tống, mà cũng không phải là viết sách luôn, mà đây là do một cái cậu bé, tôi gọi là cái tỉnh thành ở Việt Nam, khi mà đọc được cái lá thư mà vận động hộ niệm thì cậu bé ta mới thích quá, và sau đó mới tìm hiểu trên lên trên cái tịnh thư quán, rồi mới thấy vậy mới đem cốt nhặt lại, giữ lại trong cái website đó, và nhờ như vậy sau cùng nó mới lòi ra cuốn sách này. Chứ hồi Diệu Âm thì hoàn toàn không chủ trương là ấn tống hay là làm cái gì cả. Cho nên tất cả cái gì nó đều cái duyên mà thôi. Cho nên nói là tác giả thì có thể đúng mà cũng có thể sai. Tại vì Diệu Âm không phải là người viết sách. Bởi vì thấy rõ ràng đó là chỉ là trả lời và là nhận những lá thư cho gia đình, cho bạn bè, hoàn toàn nó tính chất riêng tư trong đó. Khi mà ấn tống ra thì bỏ những cái điều riêng tư thì nó mới đỡ, chứ không mà nghe từ đầu nó mắc cười lắm. Thì xin thưa với chư vị là sở dĩ mà nó Diệu Âm dốc hết tất cả cái tâm thành của mình ra để mà viết từ những cái lời thư để cho khuyên cha mẹ tu hành, mà chư vị biết là gia đình của Diệu Âm là một người là gia đình theo đạo Cao Đài. Theo đạo Cao Đài chứ không phải là theo đạo Phật, mà chính Diệu Âm cũng là đạo Cao Đài luôn. Cho đến khi mà 50 tuổi đầu mới tự nhiên là dập được cái câu A-di-đà Phật. Tự nhiên mình thấy à, đúng là cái con đường này là con đường mình đã chọn lựa. Và sau đó thì nhờ, nói chung là nhờ cái lời pháp của Ngài Tịnh Không, rồi cứ ăn cắp pháp của Ngài. Khi mà bắt đầu viết một lá thư cho ông già để cho ông tu, thì ông có cái lòng thành lắm. Tức là thường thường cứ ngồi trước tới trường bà Phật, lạy Phật, lạy xong rồi phấn nguyện: Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ con biết được cái đường niệm Phật vãng sanh, mà bây giờ cha mẹ con không có biết niệm Phật, mà con muốn trả cái chỉ hiếu này, con không biết làm sao. Mà viết thơ thì ông già con chửi hoài, mà bắt điện thoại lên thì ông già ông cũng chửi luôn. Bây giờ không biết làm sao hết trơn, cho nên con cầu Phật là gia trì cho con, giúp sao cho cái ông già con, mẹ con, cha con niệm Phật để vãng sanh, để mình trả chỉ hiếu. Tức là thực ra là từ cái chữ hiếu mà làm nên thôi. Rồi cái vì mình em làm như vậy chân thành quá, nên cầm viết xuống những lời đó hoàn toàn là những lời chân thành. Mà khi mà viết được một vài lời như vậy thì quý vị biết là ông già của gì ông, ông chửi trời, ông chửi dễ sợ lắm. Công tàu ngã mạng mà. Ông là một người coi như là nhân gì đó, thân hào nhân sĩ trong làng đó. Cho nên ông chửi dữ lắm. Chính vì ông chửi mà nếu mà giả sử như lúc đó mà dám chưa phát cái nguyện là Nam Mô A Di Đà Phật, con phát cái tâm nguyện là cứu cho được cha già vãng sanh, thì dám đã bỏ cuộc từ lâu rồi, và chắc chắn những cái lời thơ này không cách nào mà có thể viết được. Nhưng mà lúc đó mình cũng nghĩ mình lỡ mình phát nguyện rồi mà nếu mình bỏ cái sợ Phật phàn sao. Quý vị hiểu cái tâm trạng này không? Là sợ Phật lao mình làm sao, và cái tâm nguyện này đã phát rồi mà phải làm chứ. Cho nên cứ việc làm, cứ càng la thì càng phát nguyện. Nhờ như vậy mà mới nói ra những cái chuyện mà không biết tại sao mà khi mà bắt đầu cầm bút chú viết, cầm đánh lên computer thì những cái ý nó tuôn trào ra, tuôn trào ra. Nó làm là mình phải nói cái chỗ này, mình phải lợi dụng cái chỗ này mà để mà coi như bắt bí ông già. Và sau cùng rồi thì chính ông già của Diệu Âm cũng ngộ ra cái đường là niệm Phật vãng sanh. Và xin thưa là khi mà ông cụ vãng sanh rồi thì ông cụ chỉ có tụng được cái kinh A Di Đà, mà ông cụ hình như là cũng có thuộc lòng. Tức là có nhiều lần thấy ông cụ ông tụng mà ông không có cầm cái quyển kinh, tức là ông tụng với người ta chứ không phải tụng một mình. Và ông cũng cầm mỏ, trước khi mà ông chết ông có cầm mỏ, ông gõ gõ mỏ thế này, mà lúc là ông gõ đúng mà lúc gõ sai thì người ta cũng chịu ông luôn, chứ không dám mà la rầy ông, sợ la rầy ông tụng nữa ghê kẹt lắm. Ấy thế mà sau cùng rồi thì khi mà yếu lên thì không còn tụng kinh được nữa, thì ông cụ chỉ có một tiếng A Di Đà Phật. Cái đó bốn chữ A Di Đà Phật, ông niệm tới cùng. Thế mà sau cùng thì ông ra đi thọ tướng rất là đẹp, phải nói thực sự là nó có cái ảnh hưởng rất là đẹp. Cái ngày mà ông cụ ra đi, quý vị biết là nó có những cảm ứng hết sức là lạ lùng. Ví dụ như trước một ngày ra đi thì thầy Giác Chí, tức là thầy Giác Chí cũng nhờ, cũng gặp Diệu Âm, và Diệu Âm cũng làm cho thầy cũng phải giật mình, và thầy phát tâm ra thầy đi hộ niệm cho người ta. Đó là vào năm 2005 thì hướng dẫn cho thầy Giác Chí hộ niệm. Và cái người mà gọi là cái cô Bùi Thị Gái ở tại quận 7 là chính thầy Giác Chí đứng ra hộ niệm với chị Diệu Thường. Và cô ta ra đi cũng là bất khả tư nghị, một người hoàn toàn không biết gì Phật Pháp cả, cả gia đình không biết gì Phật Pháp cả. Không biết tại sao lại cái cơ duyên là khi mà cái ngày, những ngày gần chết thì thầy Giác Chí có kêu dẫm tới cái niệm Phật đường của ngài, cái chùa của ngài, nói chuyện có một buổi thôi. Và sau cái buổi đó thì người ta nói là bây giờ có một người ở gần đây, người ta đau bệnh sắp chết, anh có hoan hỷ đi hộ niệm không? Tôi nói quá hoan hỷ, để cho sao con hoan hỷ. Bây giờ chúng ta tại chỗ này chúng ta nói lý thuyết, lý thuyết cho nhiều cho mấy đi nữa mà không thực hành thì cũng như không. Cho nên quý vị phải gặp gia đình đi, nếu mà gia đình chấp nhận chúng ta tới hộ niệm liền. Tức là khi như vậy là chiều đó là người ta liên lạc với gia đình, mà đúng là gia đình đang chờ cái bà đã chết chấp nhận liền. Thế là coi như là tối hôm sau là ráp vô hộ niệm cho cái bà Bùi Thị Gái đó. Từ một người mà coi như nằm một chỗ đau khóc, con cái thì than thở mà nghèo, mà nghe là sợ chết sâu nhiều lắm, chỉ cần một ngày hộ niệm thì chị gái chỉ lấy lại tinh thần và quyết lòng vãng sanh. Và ngày hôm sau thì thầy Giác Chỉ tới đó hộ niệm, và Diệu Âm chỉ có hướng dẫn đó 3 ngày 4 ngày rồi Diệu Âm phải lên máy bay đi trở lại Úc. Chỉ vậy mà thôi mà Diệu Âm mới nói là bây giờ chưa về cứu y như vậy mà làm, không có gì khác cả, thì hy vọng rằng là bà này sẽ được vãng sanh. Là khi mà bắt đầu về tới Úc rồi thì cứ hàng ngày như vậy là Diệu Âm cứ liên lạc liên tục với thầy Giác Chỉ và cái chị Diệu Thường để mà hướng dẫn trực tiếp qua điện thoại để mà người ta vãng sanh. Thì khoảng 11 ngày sau thì cái chị gái ra đi với một tội đức bất khả tư nghị, là một người hoàn toàn chưa biết gì Phật Pháp. Chỉ có ngày trước gặp Diệu Âm, ngày sau là kêu thầy Giác Chỉ tới hộ niệm, và thầy Giác Chỉ cho chị đó một cái pháp danh cho chị đó vui lòng, rồi hộ niệm như vậy. Đơn giản là khuyên chị đó không sợ chết nữa, tại vì trước sau cũng chết rồi. Khuyên con gái không khóc không than gì nữa cả, cứ một lần khuyên mẹ niệm Phật, rồi chị đó quyết lòng nguyện vãng sanh. Ấy thế mà 11 ngày cộng với 3 ngày 4 ngày gì với Diệu Âm nữa là 14 ngày, 14 ngày tu hành, tức là 14 ngày trên giường bệnh trước những giờ phút ra đi, chị gái phát tâm nguyện vãng sanh tha thiết. Chỉ thế mà thôi mà trong khi lên máy bay ra đi, Diệu Âm nghĩ rằng là bà này sẽ được vãng sanh, mà đúng như vậy. Tại vì trước đó thì thầy Giác Chỉ nói là bây giờ anh Diệu Âm ơi, bây giờ chú anh nên đổi máy bay đi, ở lại đây một tuần hai tuần để mà hộ niệm cho bà này viên mãn, cho nên anh bỏ đi là làm sao. Tôi nói không cần, thầy cứ việc vậy mà làm. Tôi thấy tất cả các vị ở đây là phát tâm mạnh quá rồi, mà bà đó cũng đúng là tín hành nguyện theo đúng như trong kinh Phật nói, người nào tín là tin tưởng vững vàng, không biết là lúc nào. Nếu mà bây giờ chúng ta tin trước thì lúc đó chúng ta ngon hơn cái bà đó. Nhưng mà cái bà đó được một cái cơ may là được phát khởi một cái niềm tin trước những giờ phút ra đi. Rồi đó bà đó phát nguyện vãng sanh. Rõ rồi, bà nói Nam Mô A Di Đà Phật cho con đi liền hôm nay. Tức là tôi dạy là Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con được về Tây Phương. Bà thêm một câu nữa, cho con về Tây Phương ngay được đến đây. Thế vậy là bà theo thiết rồi chứ gì. Rồi bà ráng mà Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị biết là trong những ngày đầu gặp 6 chữ bà niệm nói, bà Nam Mô A Di, vậy đó 6 chữ mà niệm 3 lần. Nhưng mà khi bắt đầu khuyến khích xong là bà niệm ào 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 lên. Tức là trước đó là niệm không nổi, mà sau đó bà niệm ào ào lên. Mà những người trước những giờ phút sắp chết quý vị đó, nó mệt dễ sợ lắm. Cái bụng thì trương lên này, tay chân thì phù ra này, mặt mày vàng vàng như nghệ vàng như vậy này, mà còn cái cột trong mắt nó vàng như cái chữ này này. ấy. Thế mà khi mà ra đi rồi thì tự nhiên tất cả những cái hiện tượng nó xóa sâu hết, trong mắt nó trong lại. Đó là người ta nói đó, chứ còn giờ ông đâu có chứng kiến đâu. Mà chính là cái bà Bùi Thị Gái nó khởi lên một cái giống như cái phong trào ào ạt, tại vì nhờ thầy Giác Chí đó, y thế của thầy đó, nó khởi lên. Và chị Diệu Thường là bây giờ là một trong những người mà hộ niệm rất là nổi tiếng tại Việt Nam, cũng bắt nguồn từ đó mà chị phát tâm lên. Mình thấy rõ rệt, một người hồi giờ không biết tu gì cả, không biết tu thì quậy phá. Có một lần Diệu Âm nói với chị đó, cho nên bây giờ tôi biết chị hồi giờ chị không biết tu, tức là chị làm sai lầm, chị tạo ra những nghiệp xấu ác, chắc chắn chị có. Bây giờ hôm nay sám hối nghe chị. Thì tôi nhớ cái chuyện đó, nếu mà quý vị đọc trong này có, tôi có kể cái chuyện đó. Chị nói: dạ thưa con, xấu ác dữ lắm, con thường hay ra ngoài chợ, con lén lén con ăn cắp đồ. Chị khai ra mà, nếu con ăn cắp đồ con đem về. Nên thưa với thầy, tôi là đầu trong lóc này này, tôi ngồi mặc áo vậy này. Thưa với thầy, tại vì nhà nghèo quá cho nên con mới làm như vậy chứ. Chứ không phải con tham, nhưng mà con làm nhiều lần lắm. Bây giờ con xin thành tâm sám hối lỗi lầm của con nhiều quá. Khen vô cùng. Quý vị thấy không, một người trước khi chết mà dám coi như là khoe ra những cái chuyện mà sai lầm của mình. Chỉ nên là con ra ngoài chợ đó, con lén lén con cắp đồ người ta đem về để nuôi gia đình. Người nghèo quá mà. Rồi khi mình khen quá rồi cái thôi con xin con gì, xin sám hối rồi, bây giờ xin cho con kế nữa. Tức là kế những chuyện ác nữa. Trời, tôi nghe như vậy tôi mừng vô cùng. Khen đau để tôi khen dữ lắm, tôi khen. Hôm nay cho tôi xin kế nữa, tôi nói đủ rồi. Chỉ cần một cái lời mà thành tâm như vậy là chị đã xóa hết, nhiều khi đã xóa được cái nghiệp chướng của chị rồi. Mà không xóa nữa thì không sao. Bây giờ chị quyết làm chị niệm Phật đi, tôi không cho chị kế nữa. Tại vì kế nữa chứ kế lung tung beng thì cũng kẹt lắm. Nhiều khi chị cũng mắc cỡ chứ, nhiều con cái mắc cỡ làm sao. Chẳng này, cái lòng thành, đúng là kiệt thành sám hối. Tự nhiên, nó tạo ra một cái công đức mà mình không ngờ được. Cho nên cái pháp môn niệm Phật này, quý vị nên nhớ là cái vấn đề kiệt thành sám hối nó quan trọng lắm. Chúng ta cứ đừng nghĩ rằng cái bà đó bà khoe ra một cái chuyện xấu ác như vậy, nếu bà đó bà tạo nghiệp nhiều quá thì làm sao. Coi chừng chúng ta giàu có như thế này nghe, có địa vị như thế này nghe quý vị, mà chúng ta tạo một cái gọi là cái gì này, cái gian dối đó, ăn cắp ăn nấy nhiều khi hơn cái bà đó nhiều lắm mà chúng ta không hay. Chúng ta đội một cái lớp nào áo mũ xe cộ nên như vậy, nhưng mà nhiều khi cái gì, nhiều khi nào là thuê nà má, là những cái gì khác, phải không? Tất cả những cái đó đều nó mang cái tội ăn cắp hết trơn. Bà đó vì quá nghèo, bà ra ngoài chợ bà lấy một vài bó rau, đâu có phải là vì nghèo quá bà mới làm như vậy. Cái tội đây đâu có phải là cái tội lớn đâu, đúng không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta ngon lành như vậy mà chúng ta có thể sai lầm hơn được. Cho nên mình thấy rõ rằng cái pháp môn niệm Phật nó quan trọng ở chỗ là sám hối đó. Sám hối như thế nào? Là thấy mình làm những điều sai, mình thầm thành tâm ăn năn hối lỗi. Rồi sau nữa xin thưa là một câu A Di Đà Phật là sám hối. Tại vì cái bà đó trước những giờ phút chết, bà biết cái cách nào mà sám hối bây giờ. Bà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên hồi nãy cái chị Lương chị nói bây giờ nó lợi ích hàng ngày như thế nào. Lợi ích hàng ngày là nếu mà chúng ta thành tâm sám hối ngay trong câu A Di Đà, thành tâm niệm Phật ngay trong câu A Di Đà Phật là cái pháp mà đại sám hối cho chúng ta. Biết chắc chắn là chúng ta là phạm phu ngay cái dự âm này vậy, trước khi mà biết tu làm sai lầm nhiều lắm. Nhưng mà không những như vậy, nhiều khi biết tu rồi mà vẫn tiếp tục sám hối và tiếp tục sai lầm. Tại vì sao? Nhiều khi đi chỗ này chỗ nọ rồi cũng nói người này xấu còn người tốt, còn nhiều khi còn giận còn dữ còn làm như đủ trò. Chúng ta luôn luôn tội tạo tội. Nếu mà quý vị biết rằng là chúng ta đã biết tu hành rồi mà chúng ta vẫn biết làm những cái điều mà tội lỗi, nó gây ra luôn luôn bên cạnh, bên con đường tu hành chúng ta. Có nghĩa là cuộc đời chúng ta dù có tu chứ mấy nữa thì cái nghiệp chứ chúng ta cũng hình như là nghiệp trước nó chồng, nghiệp sau nó chồng hoài, không bao giờ mà chúng ta cứ gỡ được cái nghiệp chứng. Mà đã khi mà không gỡ được nghiệp chứng rồi thì mình coi trong kinh Phật dạy làm sao, hay mà chúng ta còn nghiệp thì sau cùng chúng ta phải tùng theo cái nghiệp đó, đúng không? Phật nói rõ ràng mà gọi là tùng nghiệp thọ báo đó. Tại vì chúng ta đã tạo cái nhân rồi thì chúng ta phải hưởng cái quả đó. Chính vì cái vấn đề mà tùng nghiệp thọ báo cho nên hầu hết những người như chúng ta thế này này, tu gì tu đi nữa sau cùng rồi vẫn bị cái nạn gọi là tùng nghiệp thọ báo. Mà đã tùng nghiệp thọ báo rồi thì xin thưa được, bây giờ chúng ta có đi tới chùa, có thường làm công quả, có thường tụng kinh đồng đồ gì đó, sau cùng rồi chúng ta cũng không thoát được cái quả báo này đâu. Chính vì vậy mà cái vấn đề gọi là thoát ly sanh tử luân hồi, đối với hạng người như chúng ta, thực sự không cách nào mà chúng ta có thể giải quyết được hết trơn. May mắn thay, chúng ta được cái pháp môn niệm Phật này, xin thưa chư vị, lạ lắm. Tại sao? Tất cả các pháp môn tu hành đều bị nghiệp chướng, đều bị vấn đề nhân quả để trói họ lại. Xin thưa rằng đó là do tự lực chúng ta giải quyết vấn đề nhân quả. Mà tự lực nhân quả thì bắt buộc muốn vượt qua khỏi nhân quả, chúng ta phải diệt cho hết những cái nghiệp trước, cái nhân mà chúng ta đã gây ra trong cái lục đạo luân hồi này. Hay còn một cái nhân lục đạo luân hồi, trong luân hồi bắt buộc chúng ta phải trở lại trong lục đạo luân hồi để mà giải quyết vấn đề nhân quả của chính chúng ta. Còn cái pháp môn niệm Phật nó hay cái chỗ là chúng ta có thể vượt qua cái nghiệp lực để mà vượt qua sanh tử luân hồi. Bằng cái gì? Bằng cái nguyện lực. Đây mới là thực sự là một điều tối vi diệu. Nguyện gì? Nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nghiệp là cái gì? Phá hết nghiệp chướng để mà chứng đắc. Tức là coi như nghiệp hoặc phải sạch thì chúng ta mới có cơ hội thoát ly sanh tử luân hồi. Còn pháp môn niệm Phật là gì? Không phải là diệt cho hết nghiệp, mà coi như là tung theo cái đại nguyện Di Đà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hai cái phương pháp này thực sự nó khác nhau một trời một vực. Vì có nhiều người tu hành chưa nghiêng, chưa hiểu được chỗ này, cho nên thường thường khi mà đi tu cứ tới chùa, tới niệm Phật đường, cầu nguyện cho con hết được nghiệp chướng để mà thoát ly sanh tử luân hồi. Vì cái nguyện mà diệt cho tận nghiệp để mà thoát ly sanh tử luân hồi, thì khi nào mà nghiệp tận, mà theo Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là nghiệp sạch tình không, mới thoát qua sanh tử luân hồi. Chính vì vậy mà xin thưa, nếu quý vị ở đây đã từng đọc qua kinh Địa Tạng, chắc quý vị cũng có nghe cái câu mà Phật nói trong kinh Địa Tạng, là cái cõi mà Nam Diêm Phù Đề, tức là chính là chúng ta này, Ngài nói thắng cái chỗ mà cái quá đất chúng ta, chứ không, Nam Diêm Phù Đề chính là cái quá đất chúng ta này, chứ không cần gì cái thế giới ta bà, thế giới ta bà thì nó rộng quá. Là cái chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này kiên cường, nan điều, nan phục, khởi tâm niệm động niệm, bất cứ chuyện gì cũng đều tạo nghiệp hết. Chính vì vậy mà mình thấy ở trong cái cõi mà cõi quá đất này này, chúng ta làm cái gì cũng tạo nghiệp hết. Quý vị cứ suy nghĩ kỹ đi, chúng ta đi chùa, chúng ta có tạo nghiệp hay không? Tôi biết chắc chắc tạo nghiệp trong đó, bao đảm. Muốn xây lên cái chùa, vì mà muốn có cái tiền xây lên cái chùa, chúng ta phải chiều người này, chiều người nọ, bất công chấp trước, chúng ta cũng tạo nghiệp. Chúng ta cúng dường cho cái chùa, có tạo nghiệp không? Tạo nghiệp. Tại sao? Cúng cái chùa đó tự nhiên nghĩ rằng là mình có công đức lớn, tham chấp vào cái đó, tất cả cái gì cũng tạo nghiệp. Đi lên tụng kinh, quý vị tụng kinh thực ra có nhiếp tâm tụng kinh hay không? Người coi cái bà kia, bà tụng trọng chút, bà đó bà tụng giấy, bà mà cứ bà là phá người ta, rồi cái bà này, này này, bà này kia kia, rồi ông này nọ, rồi nhiều khi nói thầy này như thế này, thầy kia như thế kia nữa. Chúng ta luôn luôn tạo nghiệp. Nhiều khi ở trên kia thì người ta tụng, ở đây tự nhiên có điện thoại reng reng ra, cái bắt điện thoại lên, tạo nghiệp trùng trùng. Lúc nào chúng ta cũng tạo nghiệp. Mà giả sử như chúng ta có bình thản, có an lành cho mấy nữa, thì nghiệp đó gọi là cái nghiệp thiện của thế gian. Cái nghiệp thiện thế gian, Ngài Tịnh Không nói rõ rồi, nghiệp đã là nghiệp thì ác cũng là nghiệp, thiện cũng là nghiệp. Làm thiện mà chấp vào việc thiện thì chúng ta cũng phải tung theo, là theo cái nghiệp thiện đó mà thọ hưởng cái quả báo trong cõi sanh tử luân hồi này, chúng ta không thoát được. đúng không? Tức là chúng ta có thiện cho mấy đi nữa, làm cho tràn ngập đi nữa, thì chúng ta tùng theo cái nghiệp đó mà hướng, gọi là hướng cái phước báo, gọi là phước báo nhân thiên trong đời sau. Nếu mà chúng ta nghiên cứu cho kỹ thì cái người hưởng phước báo nhân thiên đời sau thường thường là những người không tu. Cho nên tôi thấy đây, tôi thấy mấy người mà giàu giàu mà tu, tôi kinh nể vô cùng, tôi bái thầy Bồ Tát nghe cái gì cả. Tại vì trong kinh Phật nói rõ ràng là những người mà hưởng phước báo tu không được. Mà thường thường những người mà hưởng phước báo tu á, tu cũng tà tà hơn là những người mà ít tiền chút, đúng không? Thực tu tà tà hơn đó đó. Ngài Tịnh Không nói những người mà hưởng phước báo là tu, thí dụ câu quyền lực á, một lần đi chùa là điện thoại một cái, à thầy ơi bữa đó là mà ông mình không phải mình điện đó, mà kêu cái người vậy đó, người gạt đặt con người nhó nhó mình á, à thầy ơi bữa nay ông chủ tôi tới đó, à lúc giờ đó thầy phải quét dọn cho sạch sẽ rồi nhăn đèn đàng hoàng rồi thầy tôi tới á, làm cho cái vị sư đó phải kêu Phật tử tới dọn chùa dọn đồ cho sạch sẽ. Chưa tới mà đã tạo phước, đầm phải tạo là mất phước rồi, đã tạo nghiệp rồi đó, đúng không? Tới xong cái cầm cái nhang ấy, cũng phải có người cầm cái nhang, đưa cắm chồng, thôi thôi, đi chỗ này, không ở lâu. Ta đi, ta tu bằng cái giá. Đó là hòa thượng nói đó. Chính vì vậy mà tu thiện để mà được cái phước trong đời sau, không phải là viên mãn đâu. Mà thường thường, gọi là gì? Vì cái phước báu, vì cái quyền lực đó mà chúng ta công kích đạo giáo. Cho nên có rất nhiều người cứ nói Phật giáo là mê tín là cái gì đó, toàn là những lời gọi là phỉ báng chân pháp, phỉ báng Phật pháp. Quý vị mà coi trong kinh, cái tội phỉ báng Phật pháp nó lớn như cỡ nào không? Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật còn, Hòa Thượng còn dạy rằng cái tội mà phỉ báng Phật pháp, chê bai Phật pháp, nói mà coi như làm cho người ta mất hết lòng tin về Phật pháp, nó nặng hơn cái tội mà ngũ nghịch thập ác nữa. Dễ sợ lắm. Ngũ nghịch thập ác là gì? Là giết cha hại mẹ. Mà các ngài nói là cái tội mà phỉ báng Phật pháp nó lớn hơn cái tội đó nữa. Tại vì mình giết cha hại mẹ là mình chỉ nợ cái sinh mệnh của một ông cha một bà mẹ, là cái tội bất hiếu. Mà phỉ báng Phật pháp nó đoạn luôn cái gọi là cái huệ mệnh của chúng sanh luôn, không phải là cái chuyện thường. Vì đoạn cái hội mệnh của chúng sanh, thí dụ như cái vùng này nó có 5.000 người Việt Nam, mình nói một lời phỉ báng làm cho 5.000 người người ta không còn tin Phật pháp nữa, mà 5.000 người đó người ta tiếp tục ta hùa với mình, ta nói sai Phật pháp nữa, thì 5 người cái đó nó chồng lên cái nghiệp đó, nghiệp đó nó chồng lên cái người đầu tiên đó. Cho nên cái tội này nó lớn vô cùng. Tại sao cái tội này lớn như vậy? Là tại vì phước báo và quyền lực nó đã làm mờ cái trí huệ của người ta, nó làm cho người ta gây nên cái chuyện như vậy. Chính vì vậy mà trong kinh Phật nói là tu phước mà mình không hiểu, nó đi vào cái chỗ gọi là tam thế oán, nguy hiểm vô cùng. Mà xin thưa là khi mà mình hiểu được một chút vào pháp rồi, mình thấy chỗ nguy hiểm này, mình bắt đầu sợ. Nhưng mà thường thường những người không có hiểu cái chỗ này, cho nên cứ suối à, tu đi con, tu tức là làm thiện làm lành, tu là làm thiện làm lành, tu là làm thiện làm lành, cứ giữ ở mức độ đó, làm vô tình chuyển cái pháp của Phật là cứu chúng sanh vượt qua sanh tử luân hồi thành cái pháp làm thiện của thế gian, vô tình chọn con đường thoát ly sanh tử luân hồi chúng sanh. Ai là những người chịu trách nhiệm cái chuyện này? Quý vị nhìn tới biết liền. Nói như vậy có nhiều người nói vậy, chẳng lẽ bây giờ chúng ta không làm thiện làm lành sao? Hôm nay trong những ngày ở đây tôi thường hay gặp những câu hỏi, tu là làm thiện làm lành? Không phải. Làm thiện làm lành là cái bức căn bản của người học Phật phải làm. Nhưng mà người nào định nghĩa rằng Phật học chỉ là như vậy, vô tình kéo cái giáo pháp của Phật lại giáo pháp đưa chúng sanh vượt qua sanh tử luân hồi để thành đạo, thành cái giáo pháp làm thiện của thế gian, tức là giống như một hội đoàn xã hội, sai lầm. Cho nên khi mà chúng ta làm một cái gì, tưởng là chúng ta lập một ngôi chùa lên, lập một cái tự viện lên, hay lập một cái niệm Phật đường lên, là chúng ta công đức đi rất đúng pháp, thì chúng ta tạo không biết bao nhiêu công đức, mà đi sai pháp một cái, có thể nó tạo ra nghiệp. Quý vị trở về trong kinh Địa Tạng, mình thấy Phật nói rõ rệt, làm một cái gì, làm một cái điều gì, dù tốt hay là dù xấu, đều là tạo nghiệp hết. Và cái nghiệp đó chúng ta mang, mà đã mang nghiệp thì xin thưa là không cách nào có thể có ngày thành đạo được. Mà xin thưa quý chư vị, khi mà chúng ta đã nối được Phật pháp là chúng ta phải nối được cái lý tưởng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trao truyền cho chúng ta, cái mục đích chính của Đức Thế Tôn trao truyền cho chúng ta. Ngài trước khi mà Ngài xuống thế gian thì hiện thành Phật. Xin thưa, cái thế gian này nó có rất nhiều tôn giáo. Ngay tại Ấn Độ nó có hàng trăm cái tôn giáo rồi. Tất cả trên thế giới có rất nhiều tôn giáo. Có nhiều tôn giáo người ta đã chứng đắc đến những cái cảnh mà thiền rất là cao. Nhưng mà khi mà Phật thấy rõ ràng cũng không phải là cái cứu cánh. Và Phật tới đây giúp cho chúng sanh vượt qua sanh tử luân hồi, chứ không phải giúp cho chúng sanh một số thiện pháp nào đó để cho chúng sanh tiếp tục trong lục đạo luân hồi đó. Mà đúng thực là như vậy. Chỉ vì chúng ta nghiên cứu không kỹ, chỉ vì chúng ta quên đi, qua cái thời gian, qua cái tập quán của xã hội, nó làm chúng ta cứ biến lần. Cái biến này trong kinh Phật gọi là từ chánh pháp, nó chuyển qua cái tượng pháp, rồi nó chuyển qua cái mạt pháp. Các quý vị có nghe trên từ này chứ gì? Mạt pháp tức là cái giáo pháp, chánh pháp của Phật thực sự nó đã đổi màu rồi. Quý vị nghe đi thử coi. Nó đổi màu dữ lắm. Tại sao như vậy? Là tại vì chánh pháp không có người giảng giải cho đúng nghĩa. Mà không có người giảng giải cho đúng nghĩa, cho nên khi mà hiểu về Phật pháp thường thường là hiểu sai. Mà chỉ chúng ta có một cái cơ may rất là may mắn, gặp những vị cao tăng đắc đạo, các vị mới trong tất cả những cái đó ra, chúng ta mới giật mình tỉnh ngộ. Nếu mà chúng ta không gặp cơ may những người mà coi như là khui ra tất cả những cái sai lầm đó, chúng ta sẽ tiếp tục đi về con đường sai lầm đó. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, mình cứ mình sót lại trong cái suốt thời gian trong cuộc đời mình thôi. Phật pháp giúp chúng sanh vượt qua sanh tử luân hồi. Chúng ta cứ nghiệm thử coi, sau một thời gian tu hành, người tu hành đó thực sự có vượt qua sanh tử luân hồi hay không? Mình nghiệm mình thấy liền, chứng minh liền, rõ rệt. Trong khi đó thì pháp môn niệm Phật, Phật dạy rõ rệt, đủ cái khả năng đưa một cái người mà tội chứng sâu nặng như tất cả chúng ta, em biết ở đây có người nào mà cao không? Thực sự một đời này vãng sanh về tới cái thế giới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật để thành đạo lắm. Đây là một điều sự thực quý vị ơi. Cái lần đầu tiên mà Diệu Âm chứng nhận một cái người vãng sanh, trong khi Diệu Âm đi hộ niệm, giật mình tỉnh ngộ. Mà một cái sự tỉnh ngộ này nó giống như mình tưởng tượng như là một cái quả bom ấy. Quả bom nó nổ vào trong ốc này, nó bung ra một cái, mình coi như là hầu hết nó phá vỡ tất cả những cái quan niệm sai lầm mà từ thực ra là do một trước cũng là một người cũng có kiến giải dữ lắm, cũng cống cao dữ lắm, cũng ưa lý luận dữ lắm. Như là lý luận, ai lý luận là bằng mình. Nhưng mà khi bắt đầu mà thấy được cái hiện tượng đó rồi một cái, mới tự nhiên mà trời ơi, tại sao mình mới đánh giá là tại sao trong suốt 50 năm mình sống trong giống như là một người không có mắt gì. Đúng như vậy đó. Mình không biết cái gì là chân lý cả, mà toàn là những cái luận sai lầm không. Chính vì vậy mà khi mà biết được cái đó rồi thì Dâm là một người rất là sắc lắc, rất là bất cẩn, là thấy đâu là bắt đầu xiển dương lên liền. Mà một cái sự phát tâm coi như là đi mà phải nói là tại sao cái pháp Phật nó hay như vậy, tại sao cái pháp Phật nhiễm màu như vậy, mà tại sao trong 50 năm qua mình không có được ai mà giảng giải cho mình cái chỗ này hết trơn. Quý vị thấy không, nếu mà Dâm là một người hiền hòa ha, một người không sắc lắc ha, một người mà coi như là sợ trách nhiệm ha, không bao giờ có thể thố lộ ra âm thầm, thôi bây giờ mình âm thầm lén lén mình đi, không đâu ạ. Dâm nói tại sao mà pháp Phật hay như vậy, rõ ràng là một người đúng theo kinh Phật, Phật dạy như vậy, mình làm như vậy, họ vãng sanh trước mặt mình, tức là cái pháp Phật đúng chứ không có sai, mà tại sao hồi giờ mình đi khắp nơi hết trơn, nghe giảng thuyết khắp nơi hết trơn, không ai chỉ cho mình cái vụ này. Xin thưa chư vị, đây là những cái nhớ lại những cái gọi là cái tình cảm, những cái cảm động mà trong lần đầu tiên mà Dâm phát hiện ở chỗ này. Bữa nay thưa lại quý vị, nếu mà làm cho mình có một sự bức xúc kinh khủng lắm. Nếu mà như bây giờ, xin lỗi là tại vì lúc đó cũng hơi là thiếu khiêm nhường, mới nói như vậy này. Nếu mà không có người nào giảng giải, tại sao mình không làm cái chuyện này? Nếu mà mình biết mà mình không làm thì ai làm cái chuyện này? Đưa đến tình trạng như vậy, quý vị thấy không này? Đây là những người cống cao gì? Vì cái tập khí cống cao ngã mạn nó nằm sâu trong này rồi. Bây giờ phải làm, nhất định là phải tuyên dương cái này ra để cho người ta biết. Chứ không thì cha mẹ mình lầm lỗi đi vào con đường khổ nạn, ông nội bà nội mình đã lầm lỗi đi vào con đường khổ nạn. Nhớ tới lúc ông cố là cái ông gì đó, là ông cha con nội của con tôi dâm đó, cái ngày mà ông tổ phụ của dâm chết đó, quý vị biết không, gia đình của dâm để cái hòm á, tức là để một hòm để như vậy, rồi cái hàng ngày là cứ ba bốn cái xã chung quanh nó cứ dắt trâu bò heo đứa cột vòng bên cái vườn đó, để chi, để cho gia đình dự âm ra coi như ngày nay là tắm con bò này là đem bò đó vô làm thịt để mà đại khách, ngày tắm cái con heo kia là cứ làm như vậy mà làm suốt cả tháng, là tại vì gia đình ông cá mà có tiếng trong làng, mà làm như vậy mới xứng danh là cái ông cá ông làng chứ, mà làm luôn như vậy. Lúc đó dâm chưa sinh ra đâu, mà nghe cha mình kể lại, nghe chú mình kể lại, và cho đó là cái niềm vinh quang của gia đình. Nhìn như vậy mới thấy trời ơi, tội lỗi trùng trùng điệp điệp. Nếu mà bây giờ mình không đưa cái pháp Phật này ra thì nhất định cha mình sẽ đi vào con đường đọa lạc, nhất định mẹ mình phải đi vào con đường đọa lạc, nhất định anh em chú bác mình sẽ tiếp tục đi vào con đường đọa lạc, nhất định là nhất định. Mặc dù người ta nói gia đình này là tiếng tâm, là danh vọng, là hiền hòa, toàn là nghiệp ác không, mà đánh giá bằng nghiệp ác đó. Quý vị thấy không, khi mà biết được như vậy, đem những cái điều này và A-di-đà-phật vừa mới thố lộ ra chư vị. Hiện nay bây giờ có vẫn có nhiều người nói rằng là khi mà tu mà nói là đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là không có căn cứ. Có nhiều người đánh giá là tu hành như vậy là cực đoan. Nên là tại sao là cái thế giới đẹp quá không lo, lại lo cái chuyện mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đứng trên cái mặt thế gian thì câu nói này cũng có lý. Nhưng mà khi chúng ta đã bước vào con đường Phật học là nghĩ tới cái chuyện xuất thế gian. Cái thế gian này chúng ta đâu có bỏ, chúng ta phải tận sức để mà làm cho cái xã hội càng ngày càng tươi đẹp hơn. Cái đó là cái nhiệm vụ của những người có trách nhiệm trong xã hội. Người học Phật chúng ta không bỏ cái chuyện này. Nhưng mà nếu chúng ta mới ngừng lại cái chuyện đó thì vô tình cái Phật giáo chúng ta nó không còn giá trị nữa. Tại cái Phật giáo chúng ta, Phật dạy là phải vượt qua sanh tử luân hồi. Thế gian không bao giờ họ nói tới cái chuyện này đâu. Vì vậy cho nên chúng ta phải nắm cho vững cái nguyên tắc này. Làm việc xã hội thì chúng ta phải làm, tùy theo khả năng, tùy theo điều kiện chúng ta phải làm. Chúng ta phải nhìn cái cộng đồng này càng ngày càng lên, nghèo, người nào nghèo khó chúng ta phải giúp đỡ. Những chuyện đó chúng ta phải làm. Nhưng mà chúng ta không được ngừng lại chỗ đó đâu quý vị. Mà chúng ta nhất định khi mà vào trong chùa, khi mà bắt đầu lạy Phật, chúng ta đọc kinh, nhất định phải nghĩ tới điều Phật dạy chính đáng. Phật dạy, đạo Phật chính là cứu người vượt qua cái sinh tử luân hồi này để thành đạo. Nếu mà chúng ta tu đúng đắn thì đây chính là cái điều mà bắt buộc chúng ta phải thực hiện cho được. Nếu mà chúng ta không có ý nguyện thực hiện được cái đó thì chúng ta đi con đường của là bất liệu giáo, chắc chắn sẽ bất liệu giáo. Bất liệu giáo là cái gì? Chỉ là những con đường từng chặng, và sau đó khi mà xả cái báu thân này rồi, ta ở chỗ của là mông lung vô định hướng, mông lung vô định hướng, trong cái tư thế một người tạo nghiệp trùng trùng từ trước giờ, chắc chắn chúng ta đi theo gọi là nghiệp báo của ta đó để mà thọ nạn. Nghiệp nào? Xin thưa trong đời mà pháp, cái nghiệp ác chúng ta nó lớn vô cùng, mà đã theo nghiệp ác thì không thể nào mà trở lại được cái tam thiện đạo, là ba con đường thiện, là không thể nào mà trở lại được làm người. Đây là cái điều vô cùng mà kinh khủng, xin chư vị nhớ cho kỹ. Nếu mà sơ ý một cái thì khi mà xả bỏ báo thân này mà chúng ta không biết cái con đường mà gọi là đứng đắn rõ rệt để mà đi, nhất định chúng ta bị nghiệp nó lôi đi một cái là đi vào coi là ba cái đường ác hiểm. Những đường đó là gì? trong Phật Ngài đã nói rõ rệt: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chắc chắn đi con đường này. Tức là những con chó, con mèo, quý vị nhiều khi mà có ở đây mà có những con chó, nhất là ở Việt Nam chúng ta thường gặp trường hợp này. Tức là có những con chó trong nhà sống tự nhiên sao nó muốn vô trong nhà mình. Nhất ở đây có nhiều người có gặp trường hợp đó không? Có những con chó con nhỏ nhỏ thôi, nó sinh ở nhà sống mà cứ nó muốn vô trong nhà mình. Con chó nó sinh ra năm đứa con gì, con chúc á, mà có một con chú nó chạy được là nó chạy chung vô trong nhà mình. Mình đuổi nó ra nó cũng ra, mà dầm lại gặp vậy đó. Nhiều khi con cá đá lăn cụ ra mà nó cũng cứ nó nhào trong nhà mình. Khi mà mình hiểu một chút Phật pháp rồi, mình phải giật mình tỉnh ngộ, coi chừng con chó này có thể là ông nội mình, có thể là cha mẹ mình, hay là một người nào trong thân thuộc trong gia đình mình đã chết rồi vì ngu dại mà hóa thành con chó đó đó. Rồi vì con chó đó cho nên nó cảm ứng với nhà đó, nó quen nó chạy vô. Nhiều khi mình không cho ăn, mình cho nó ăn những điều tục bậy bạ, nó cũng rác nó vô, nó trung thành với mình. Ở trong Việt Nam vì nghèo đói mà không biết đạo cho nên mới lợi dụng con chó đó. Đây là tôi nói lấy thẳng trong cái chuyện mà trong gia đình tôi ra, tôi nói với tôi mới nói. Lợi dụng con chó đó để làm gì biết không? Ở nhà quê sinh ra một đứa cháu nhỏ, thay vì con cháu nhỏ đó nó gì ở đây nó bệnh ra đó, lấy con chó đó giải quyết vấn đề này này. Trời, khi mà mình hiểu được Phật pháp rồi mình thấy đau khổ vô cùng. Chính vì vậy mà khi mà tôi nghe tới những chuyện này, tôi la rầy mấy đứa em, la rầy mấy đứa cháu, nhất định khi mà nuôi một con vật phải nuôi cho nó đàng hoàng, đừng có nên cho nó ăn những đồ tầm bậy tầm bạ. Ai gì mà đứa con mình bỉnh ra cái đó, thay vì mình lấy mình rửa đi, nó mệt quá kêu chó tới nó cái đó, không cho nó ăn đua quá thì nó phải ăn như thế làm sao. Mà vô tình mình thấy không? Nghiệp trùng trùng nó chồng với nhau. Xin thưa với chư vị, nói như vậy nó cũng làm cho mình thấy cũng nhiều khi cũng nhột nhạt. Nhưng mà xin thưa, đúng như vậy đó, nghiệp chúng ta đúng như vậy đâu quý vị. Bây giờ làm sao giải quyết đây? Nếu mà chúng ta không có cái đường tu rõ rệt, không xác định cụ thể, coi chừng chúng ta bị như vậy đó. Thì cái pháp môn niệm Phật thực sự nó giải quyết toàn bộ tất cả những chuyện này cho chúng ta. Tôi ở tới đây tôi rất mừng là tại nước Đức này, tại Âu Châu, tại Thụy Sĩ, tại Tiệp Khắc, vừa qua có những vị đã được hộ niệm và ra đi với cái thủ tướng tốt lành, và truy nguyên lại họ có phát tâm niệm Phật, họ có phát nguyện vãng sanh và họ tin tưởng. Và với cái thủ tướng như vậy, tôi tin tưởng rằng là họ có thể đã được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một khi mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tất cả những cái gì mà Phật nói là chứng đắc vượt qua sanh tử luân hồi, không còn trong cái sáu đường tử sanh sanh tử, không còn bị đọa lạc nữa, đã được giải quyết một cách trọn bộ. Mà truy cho cùng ra, những cái người mà vãng sanh đó hình như là cái công phu tu hành của họ nó không phải cao đâu à. Nó lạ là cái chỗ này này. Có nghĩa là sao? Xin thưa là cái điều kiện mà để cho chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là về với cái thế giới tịnh độ của Đức A Di Đà Phật, cái điều kiện nó dễ lắm. Mà đến nỗi mà trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức A Di Đà Phật 48 đời đại nguyện, có một đại nguyện như thế này. Ngài nói là khi mà Ngài đã thành Phật trên cõi Tây Phương, nếu mà tất cả chúng sanh nào, tức là chúng ta là chúng sanh trong cái cõi dân cảnh giới người, tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới, Ngài không có quy định là trong cái giới nào cả, tức là trong lục đạo luân hồi, trong cái những cái giới của những cái cảnh giới của Bồ Tát, Thinh Văn, A La Hán, cái người nào mà nghe danh hiệu của Ngài mà phát lòng vui vẻ tin tưởng, rồi niệm danh hiệu của Ngài, có một chút ít công là cái phước lành nào mà làm được trong đời, thành tâm gửi về cái nước của Ngài, rồi nguyện vãng sanh về đó, chỉ cần 10 niệm trước những giây phút ra đi, chắc chắn Ngài sẽ tiếp dẫn về trên đó. Nên là nếu không mà được, Ngài mà không làm được như vậy, tức là người đó mà không được vãng sanh, Ngài thề không thành Phật. Cho nên khi mà đi đâu, giờ ông nói, nếu mà quý vị tin tưởng cho vững vàng, trì niệm câu danh hiệu A-di-đà Phật, tha thiết nguyện vãng sanh. Tôi không biết là trước đó quý vị làm sai làm trái sao, tôi không biết. Mà trước những giờ phút trong lâm chung, quý vị làm được những chuyện này, thì tôi báo đáp, người đó được vãng sanh, sẽ được thoát vòng sanh tử luân hồi, sẽ một đời này họ thành đạo vô thượng trên cõi Tây Phương. Có nhiều người hỏi, anh lấy lý do nào anh dám bảo đảm như vậy? Tôi nói, A-di-đà Phật bảo đảm như vậy. Đúng không? Ngài bảo đảm như vậy, cho nên tôi học theo Ngài, tôi nói bảo đảm như vậy, chắc chắn như vậy. Còn những người mà nghĩ rằng là không tin, thì không tin thì đành phải chấp nhận. Bây giờ quý vị có làm gì làm nữa cũng không thể vãng sanh. Quý vị có tu gì tu nữa mà quý vị không tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương, tôi bảo đảm như thế này, quý vị không thể được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì ba điều kiện của Phật đưa ra, người nào thiếu là mà nó cứ lấy theo kinh Phật mà mình nói. Như vậy thì chúng ta là hàng phàm phu tục tử. Nếu mà tự lực tu chứng để mà diệt cho tận đi cái nghiệp hoặc của mình, thì không biết là quý vị có làm được hay không. Chính vì ông này suy đi nghĩ lại, tính lên tính xuống, chính vừa mở bên Úc, cũng mở ra một cái niệm Phật được, cũng ngày đêm cũng lo tu với người ta. Nhưng mà càng tu cái tâm nó càng quậy, càng tu cái tâm nó càng vọng. Mình muốn cho nó tỉnh mà tỉnh không được, mà đóng cửa rồi mà cũng không tỉnh được. Cho nên có nhiều người hôm nay cứ hỏi, chú dạ ơi, sao một con niệm Phật hoài mà sao con nhất tâm bất loạn? Nên trời, chú đây chú cũng loạn xà ngầu đi mà làm sao hỏi chú làm chi? Thế sao mà con cứ niệm Phật hoài mà sao con vọng tưởng hoài? Trời ơi, hỏi chú hồn chi vậy? Chú cũng vọng quá chừng hỏi làm chi đấy. Tức là mình muốn cho tỉnh mà tỉnh không được, mình muốn cho ngon lành mà ngon lành không được. Cho nên dù có tu niệm Phật đây nữa, tâm này tỉnh không nổi. Nhưng mà Dâm tin tưởng rằng, nếu mà mình không có mất cái niềm tin vãng sanh, nếu mà cái lòng tha thiết được vãng sanh sớm ngày nào hay ngày đó. Cho nên xin thưa quý chư vị, Dâm mắc cười lắm, những cái chỗ nào mà nói là có bệnh, mà nhiều bệnh này mà bệnh truyền nhiễm trong đồ sợ vô nó lây làm sao, Dâm sẵn sàng ngồi bình hộ niệm. Tại vì sao như vậy? Tại vì nếu thực sự mà cái mệnh này nó đã hết, thì cái bệnh này nó giúp cho dự âm mau đi nữa, sướng, không sao hết, rất lòng đi. Ngày mai chết bao lắm, ngày nay cười hề hề. Mà chút nữa bác sĩ nói ông đã bị chết rồi, còn 2-3 giờ nữa. Bác sĩ nói 1 phút cũng được, không cần 2-3 giờ em đi. Nhất định dự âm nói thẳng thắn với gì là không sợ, là không sợ, chắc chắn như vậy. Cho nên những cái chuyện mà nào là lây bệnh là đồ không cần. Tại vì nếu mà mình khỏe mạnh như vậy, khỏe mạnh quá đó, mình thua những người ung thư. Quý vị nghĩ coi, tại sao bây giờ mình niệm Phật không có thành tâm? Tại sao mình không hạ thủ một cách miên mật như cái người bị ung thư? Là tại vì mình nghĩ rằng mình còn ngon. Tại vì mình nghĩ mình có thể sống 40-50 năm để mình hưởng. Còn cái người ung thư đó thì sao? Đã đi vào đường cùng rồi, bác sĩ đã tuyên bố chấm dứt rồi, thì không trước gì sau cũng phải chết. Vì cái chết nó đã hiện rõ rệt rồi, cho nên người ta không sợ nữa. Người ta liều rồi mà. Vì liều như vậy mà bây giờ được một cái cơ hội để mà thoát ra những cánh khổ, đi về Tây Phương thành đạo, diễn tả cảnh Tây Phương hay quá, ngon quá mà, phải không này? Người ta phát khởi một cái tâm nó mạnh đến nỗi mà tôi dám nói rằng nó có thể nó mạnh tới hàng trăm ngàn lần những người đang khỏe mạnh mà niệm Phật. Cái lòng tha thiết vãng sanh của họ nó có thể nó mạnh cả hàng triệu lần. Đối với những cái lúc mà buổi tối quý vị công phu trong niệm Phật được, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cứu phẩm liên hoa, cứ nói như là người ta nói mình nói như vậy, chứ thực ra không có thành tâm đâu ạ. Mà chính những cái người mà đối trước những cái đau đớn, mà đau đớn quăng hoài đó, họ đau quá họ chịu không nói, họ muốn đi càng sớm càng tốt, họ tha thiết thằng người ông sanh. Quý vị coi những cái băng mà họ hồ niệm thấy, có những đau mà đau đến nỗi họ trợn con mắt lên mà họ có A-di-đà Phật cho con về Tây Phương. Còn ở đây tôi nói thiệt quý vị nghe, tôi nữa không ra, tôi phải lấy chính cái bản thân tôi ra. Mình thì đi nói chỗ này, nói dốc chỗ này, nói dốc chỗ nọ, đi về con cái đau đầu một cái niệm Phật hết nói rồi, đau đầu đau đầu một cái lên lên căn phố thôi nghỉ rồi không ấy nữa, nghe người ta nguyện nguyện kia mình ở đây mình cũng thèm nguyện theo nữa anh chị, tức là bỏ, bắt đầu bỏ tà khóa rồi đó. Chính vì vậy mà những người hồi giờ chưa biết tu, gặp một cái cơ hội người ta gặp được câu A Di Đà Phật, ta thấy được con đường mà coi như thoát ly sanh tử luân hồi một cách rõ rệt, họ chuẩn bị họ trở về cái cảnh giới Tây Phương, họ thấy sướng quá, cho nên cái tin lúc đó mới thực sự là chân tín, cái nguyện lúc đó thực sự mới là chân nguyện, và cái niệm lúc đó mới thực sự là chân thành, chí thành, gọi là tâm nguyện chứ không phải là miệng nguyện, là cái niệm cái miệng đó nó niệm. Chính vì vậy mà chỉ cần một ngày hai ngày, có nhiều người từ sáng tới chiều niệm Phật mà họ đã bán sanh. Còn có nhiều người cứ nói là tôi tu 40 năm 50 năm 80 90 năm tôi cái này cái nọ nữa, tôi chưa chắc gì được bản thân. Vì chưa chắc được bản thân như vậy, cho nên quý vị phải nói là đừng có nghĩ rằng là mình tu 80 năm 70 năm 50 năm mình có thể thoát vòng sanh tử rồi, không có đâu ạ. Mà chính là cái gì? Chính là làm sao cho mình đi đúng đường. Biết rằng là mình tu 80 90 năm mình không thoát vòng sanh tử luân hồi, tức là mình tu 80 90 năm 70 80 năm miên mật, nhưng mà cái nghiệp mình không sạch. Nghiệp không sạch mà tự diệt nghiệp thì bắt buộc còn nghiệp phải theo nghiệp. Còn trong khi Đức Thế Tôn vì thấy chúng sanh quá đau khổ, vì thấy chúng sanh nghiệp quá nặng, không thể nào những chúng sanh này có khả năng vượt qua sanh tử luân hồi, cho nên Ngài giới thiệu cho một cái pháp môn vô cùng tuyệt vời. Cái pháp môn này là gì? Chính là đại thể của Đức A-di-đà Phật. Dùng ý của Ngài, tâm nguyện của Ngài là cứu độ tất cả chúng sanh đi về Tây Phương để thành đạo. Và chính 48 đại thể của Đức A-di-đà Phật chính là để gì? Cứu toàn bộ tất cả những người mà nghiệp chướng sâu nặng, những người mà nhất định khả năng của họ không thể nào một đời này có thể liễu thoát sanh tử. Nhất định những người này sẽ có thể vô lượng kiếp về sau họ tiếp tục trong cảnh bể khổ sông mê. Nhất định vô lượng vô biên chúng sanh sẽ chung xuống với Tam Ác Đạo mà thọ nạn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì quá thương chúng sanh cho nên khi Ngài thành Phật, tâm nguyện của Ngài nó vĩ đại. Ngài nói là phải cứu được toàn bộ những cái người này, cho nên Ngài đưa ra những điều kiện hết sức là đơn giản: tin tưởng và vững chắc, tha thiết được vãng sanh, rồi niệm danh hiệu của Ngài. Quý vị nghĩ coi, người giàu, người nghèo, người ngu, người khôn, người lớn, người nhỏ, người nào cũng được cả. Ngay cả Ngài nói những cái chúng sanh trong Tam Ác Đạo mà thực hiện được cái điều này vẫn được đi về Tây Phương trong một bao thân. Và đi về Tây Phương, xin thưa quý vị, tất cả trong kinh điển đã nói rõ ràng, một đời thành đạo, không phải đời thứ hai. Mà cái đời trên đó, xin thưa quý vị, phải là một cái đời là 3, 4, 5, 8 năm nữa. Cái đời đó là tại vì chúng ta về trên Tây Phương thì không còn tử, không còn sanh nữa, cho nên một đời đó nó dài dữ lắm. Về trên đó là thần thông đạo lực biến hóa vô song rồi, là những vị gọi là bất thối Bồ Tát rồi. Cho nên từ một vị phàm phu này đưa lên đó, chúng ta trở nên một vị bất thối Bồ Tát, thần thông đạo lực vĩ đại, tu hành đến đó cho đến ngày thành Phật luôn. Mà trong khi tu hành với tư cách là một vị Bồ Tát bất thối chuyển. Bây giờ ở đây con nghe thấy cái năng lực của một vị Bồ Tát bất thối chuyển ở trên cõi Tây Phương nó như cỡ nào chưa? Ở đây chúng ta nghe nói là một vị A-la-hán, nghe chú chà, A-la-hán ngon lắm. Không đâu ạ. Cái năng lực của một cái vị mà về trên Tây Phương Cực Lạc, cái năng lực này tôi không nói chứng đắc, không nói là cái địa vị, ở trên Tây Phương không có địa vị, kỳ lắm. Có một địa vị là bất thối Bồ Tát mà thôi. Cái năng lực mà có một người mà đi về Tây Phương nó bằng là thất địa bát địa Bồ Tát. Nếu mà quý vị mà có nghiên cứu về kinh điển, quý vị thấy cái chỗ này, cái vị mà chứng mà vượt qua gọi là sanh tử, vượt qua tam giới, là vượt qua sanh tử luân hồi rồi, mà muốn tu mà cho đến cái giai đoạn đó, nhiều khi tu gần cả vô lượng kiếp nữa mới tới là chân dẫn đầu. Đừng có tưởng là bình thường. Tại vì qua tới cái gọi là vượt qua tam giới, nó chỉ có một cái vị thôi, gọi là vị bất thối thôi. Vượt qua cái chỗ cái là cái vị trí không thối chuyển xuống dưới hàng phàm phu thôi. Còn đi về trên Tây Phương, dù cho chúng ta về nó hạ phẩm thấp nhất cũng là ba bậc bất thối viên mãn, tức là thành đạo vô thượng. Hiểu được như vậy rồi thì xin chư vị ráng phát lòng tin tưởng vững vàng, quyết lòng phát nguyện vãng sanh tha thiết và trì niệm danh hiệu Đức A Di Đà Phật. Còn gì nữa, chúng ta chuẩn bị, xin như vậy là phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Là chuẩn bị gì? Là những nhóm cộng tu nhỏ nhỏ, hàng ngày chúng ta tới cộng tu với nhau, chuyên tu niệm Phật. Rồi gì nữa? Rồi nghiên cứu cho thật kỹ những cái phương pháp, những cái quy tắc vãng sanh, nắm cho vững, để cho khi người bạn của ta tới cái ngày lâm chung, ta tới giúp đỡ họ thực hiện đúng những cái quy trình này. Một người bạn, một người quen có dùng người ta, ta nên đến giúp cho họ thực hiện những cái quy trình này thì nó đúng. Quy trình gì? Người đó không tin, mình khuyến tấn, mình hướng dẫn, mình dùng cái lời nói mà an ủi, khuyết tấn và làm cho người ta phát cái lòng tin tưởng. Làm sao để làm? Quý vị nói sao nói? Người đó chưa biết vãng sanh là cái gì, đau xuống là sợ chết. Chúng ta nói với họ chết sống là cái chuyện thường, đời này có sanh là có tử, không có cái chuyện gì sợ hết. Mình cái thọ mạng mình tới 80 tuổi thì bây giờ đau giờ trằn trọc trên giường dạy cho mà tới 80 tuổi mới chết rồi. Tức là 20 năm nữa, 40 năm nữa mới chết rồi. Đừng có sợ, cứ việc niệm Phật đi, hãy phát nguyện vãng sanh đi. Nếu mà cái thọ mạng mình ngày mai chết thì bây giờ mình muốn cho thêm một ngày nữa cũng không được đâu. Phải tin tưởng cho vững vàng, nói với họ đừng có sợ chuyện đó. Cho nên chết sống cứ mặc cho số mệnh đi. Cái thân nghiệp báo này nó đã có cái quả báo của nó, cứ để tự nhiên đi, vững vàng. Như vậy sao? Còn một ngày lo còn niệm Phật đi, quyết lòng về Tây Phương. Nếu cái thọ mạng của họ mà chưa hết, tôi bảo đảm chắc chắn, nếu mà họ tin tưởng vững vàng, nếu mà họ thành tâm niệm Phật rồi tha thiết nguyện vãng sanh, tự nhiên cái bệnh của họ nó hết trơn hết trội này. Chẳng tiền quý vị hỏi bác sĩ Văn Hương đó, là một người chứng minh tài chỗ này đó, là những người mà gần gũi có người chứng minh đàng hoàng đó, chứ còn những người khác thì tôi không nói đâu. Chắc chắn như vậy. Có nhiều người nói là đi hộ niệm cho trụ éo cho cái người đó chết, tệ lậu vô cùng, nghiên cứu chưa kỹ đã nói như vậy. Chư tổ đã dặn như vậy, chư Phật đã dặn như vậy, cứ một lòng nguyện vãng sanh về Tây Phương thì chắc chắn, một, nếu mà cái người đó cái thọ mạng họ còn thì tự nhiên họ hết bệnh. Có nghĩa là, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ không có uống thuốc uống thang. Quý vị muốn uống thuốc thì uống, nhưng mà cái nguyện vãng sanh vẫn cái tha thiết nguyện thì tự nhiên cái bệnh, do cái tâm thành của quý vị. Nếu mà tâm thành 10 phần tự nhiên cái bệnh nó hết 10 phần. Cái tâm thành có 1 phần nó hết có 1 phần mà thôi. Cái tâm thành 2 phần nó hết 2 phần, tùy theo cái tâm thành của quý vị. Tâm thành màu trọn vẹn, đặt tin tưởng vào cái đó. Đây là một cái chuyện mà nếu nói ra với những người khác, người ta cho là mình là cực đoan, người ta cho là mình là mê tín. Nhưng mà xin thưa thật, đây là chánh pháp của Phật để lại. Chư tổ đã dặn dò kỹ càng như vậy. Và chính bác sĩ Văn Hương chút nữa rồi sẽ mời Văn Hương lên kể những cái chuyện mà chính cái người bà con của bác sĩ Văn Hương, ung thư đã đến thời cuối cùng rồi. Bác sĩ Vân là bác sĩ trị về bệnh ung thư đó, xác định cho quý vị biết. Cái người mà bác sĩ nói là sẽ chết trong vòng cách đây mấy năm, bây giờ vẫn còn sống đó, và bác còn vẫn đi niệm Phật cho người ta đó. Quý vị coi đi. Và mới vừa rồi đây ở Việt Nam, chính tôi đã gặp một người coi như là 8 thứ bệnh trong người, mà từ bên Việt Nam chữa không được, bay qua tới Mỹ nhờ anh chữa giùm, chữa không được, hết tiền hết bạc luôn, buông hết luôn. Gặp cái cô ở bên Mỹ, cô đó cũng là một người bạn của tôi, cô đó cũng tin tôi dữ lắm. Cô khuyên niệm Phật, quyết lòng buông xả cầu vãng sanh. Cô mua cho vé máy bay bay về Việt Nam để mà niệm Phật cho đi luôn, cho chết luôn, không sợ nữa, quyết lòng đi về Tây Phương. Tam thứ bệnh đều hết trơn sạch xuôi, trụ lúi trụ lui, mà cái cục cái hộp bự thư thế này tự động nó dâng ra ngoài luôn, là một đống vậy đó. Và bây giờ cái bà đó không có bệnh hoạn gì nữa, là một gia đình Thiên Chúa giáo hoàn toàn, đến lúc cùng rồi quyết lòng niệm Phật hết trơn hết trội. Mà bà đó là bà đâu có nguyện hết bệnh đâu à, bà nguyện cho vãng sanh. Rõ ràng Phật nói đúng như vậy. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, kêu gọi cái lòng tin khẩn thiết chân thành để mà chúng ta giải nạn, quyết lòng. Còn ngày nào chúng ta cố gắng tranh thủ thêm thời giờ niệm Phật. Còn một cái báo thân này, chúng ta làm thiện làm lành, đem cái thiện lành đó gửi về Tây Phương để mà cầu được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy chúng ta được quyền cầu là cầu vãng sanh, chúng ta không được quyền là cầu cho hết bệnh. Tại vì cầu cho hết bệnh nó sẽ không tương ứng, không được sự gia trì của chư Phật. Mà chúng ta cầu vãng sanh để chi? Để chúng ta sớm ngày thành đạo vô thượng, chúng ta sớm ngày thành Phật được cứu độ chúng sanh. Cái tâm nguyện này là tâm nguyện đại từ đại bi để mình cứu độ chúng sanh. Tại vì quý vị nên nhớ, nếu mà chúng ta không thành Phật, nếu mà chúng ta không về Tây Phương, chúng sanh không biết cái đường nào mà đi. Rồi chúng sanh cứ tiếp tục đi vào con đường hiểm nghèo, không ai cứu cái. Chư Phật trên mười phương cũng răng hết sức xuống đây cứu mà cứu không được. Cho nên trong lúc ở này chúng ta có cái duyên nào, cố gắng cứu cái duyên đó. Người nào có cái duyên chúng ta ráng cứu, cứu từng người có duyên với ta đi về Tây Phương bằng con đường tin tưởng, bằng con đường phát nguyện vãng sanh và con đường niệm Phật. Nếu mà quý vị làm như vậy, tôi xin thưa thật với chư vị, tại cái nước Đức này, tại cái Âu Châu này, không phải chỉ có mấy người đã vãng sanh vừa rồi đâu ạ, mà tiếp tục sẽ có những người khác vãng sanh trước mắt quý vị cho quý coi. Và sẽ chứng minh cho những người mà không tin vào Phật Pháp, đang chống đối Phật Pháp, đang không tin cái chuyện vãng sanh, họ lại lần lượt giật mình tỉnh ngộ và ta cứu họ luôn. Còn nếu mà thí dụ như bây giờ ở đây, khi nói những lời này mà quý vị không tin, thì cũng đành rằng là người nào tin cứ việc lo đường vãng sanh đi, rồi sẽ tìm cách sau này cứu lại những người không tin, chứ không biết cách nào mà nói được hết. Thì xin thưa là thời gian nó cũng đã hết rồi, thì ông chỉ nói ra những điều hết sức là đơn giản, mộc mạc, cụ thể, là vận động tối đa chư vị. Đây là lời của Phật nói trong kinh A Di Đà, đây là lời Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, đây là những lời nói là Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Đại Tập, trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, nhiều lắm. Phật luôn luôn dặn chúng ta thời mạt pháp niệm Phật cầu vãng sanh là con đường cứu độ nhất thiết chúng sanh, là tất cả chúng sanh. Chư Phật phải dùng cái phương pháp này để cứu độ tất cả chúng sanh. Nếu mà chúng ta không theo phương pháp này, xin thưa thật, dù sự tu hành chúng ta có giỏi tới đâu nữa, cái nghiệp hoặc của chúng ta nó đã lớn, mà lớn như trong kinh Địa Tạng nói là lớn như núi Tu Di, còn trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói là nó lớn đến nỗi là bao trùm thái không này luôn rồi. Đã cái nghiệp mà nó bao trùm thái không này không cách nào có thể phá được. Một cái nghiệp mà nó lớn như cái núi Tu Di là giống như khoảng đá, bằng đá ở đây có khoảng đá nào lớn lớn bằng cỡ này không, mang xuống cái biển coi mình bơi tới được không, tới bờ là nó nhận chìm luôn. Mà nghiệp ta nó lớn như vậy. Cho nên thưa quý vị là chúng ta đã có thân mệnh này rồi, thân người này này dễ được độ lắm. Ráng lên, quyết lòng mà đi. Nếu mà chúng ta sẽ vượt qua cái cơ hội này thì chúng ta sẽ gọi là nhân thân rất khó tái đắc, đắc lại không được. Thì không cách nào chúng ta nghĩ tới cái chuyện mà đời sau có nhiều người cứ này, để đời sau tu tiếp, đời sau tu tiếp. Tội nghiệp lắm, không tôi nữa, không tu nổi đâu. Mong cho chư vị hiểu được như vậy, chúng ta thấy mừng là cái cơ hội thành tựu đạo nghiệp nó ứng nghiệm ngay tại đây, nó ứng nghiệm ngay từ bây giờ, ở trước mỗi bàn chân, ở ngay trong tâm, chí tình tha thiết niệm Phật cầu vãng sanh của chư vị. Cho nên nguyện nguyện những lời muốn nó hết sức mộc mạc này ha, giúp cho chư vị phát khởi lòng tin, rồi chúng ta cùng đi đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì sau đây là chúng ta nghỉ cũng 5 phút, rồi thí dụ như ai mà có cái gì mà hỏi được thì chúng ta cứ nên viết. Chúng ta có thể là mình nghỉ 5 phút để mà uống nước trà đi ha, mình tự nhiên rồi mình viết gì mình viết đưa lên đây rồi chúng ta để